ở đây nó nói qua cái pháp lành của thiên thừa. Pháp lành của thiên thừa rất ở tu hành mười thiền định. Mười thiền định ngài thông cả ba cõi, cõi dục có hai, cõi sắc có bốn, cõi vô sắc có bốn. Trên biểu dưới đây như cái bản đồ dưới đây, một là cõi định ích dục, hai là định vị đáo, thì hai cái cõi đó thuộc về cái cõi trời dục giới. Còn ba là cái định ly sanh hỷ lạc, bốn là cái định định sanh hỷ lạc. Còn cái định ly sanh hỷ lạc gọi là sơ thiền, cái định định sanh hỷ lạc gọi là nhị thiền. Năm là cái định ly hỷ diệu lạc là tam thiền. Sáu là cái định định xả niệm thanh tịnh, đó là tứ thiền. Đó, bốn cái phần này nó thuộc về cái cõi trời sắc giới. Rồi cái thứ bảy là định thông vô biên xứ, cái thứ tám là định thức vô biên xứ, cái thứ chín là vô sở hữu tưởng xứ, thứ mười là định phi phi tưởng xứ. Thì bốn cái sau đó nó thuộc về cõi trời vô sắc. Thì nói với cái từ chuyên ngôn này quý vị nghe khó hiểu, bây giờ tôi giải thích thêm một chút. Bởi vì ở trước chúng ta tu mười điều lành, do tu mười điều lành đó mà ngay trong cái cõi đời này chúng ta trở thành bậc thiền nhân duyên tử, mà cũng do tu mười điều lành đó đầy đủ thì được cái nhân chinh lên các cái cõi trời ở dục giới. Nhưng mà chỉ còn ở hàng thấp ở dưới, như là cõi trời gọi là tam thập tam thiên á, đó là cõi trời thứ 33. Còn bây giờ nếu quý vị biết tập tu thiền định nữa thì sẽ tham lên các cõi trời cao hơn. Thì trong vực giới có hai, trong sắc giới có bốn và vô sắc giới có bốn. Thì bây giờ tôi nói đại khái cho những vị nào mà có tập tu thiền biết. Như cái định thứ nhất là định ích dục, là do khi mình đối với ngũ dục thôi, mà ngũ dục tế đó, ngũ dục thô là tài, sắc, danh, thực và thì, gọi là ngũ dục thô. Ngũ dục tế là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Mà đối với ngũ dục đó mà tâm mình không còn nhiễm, không còn mê, nó được an nhiên tự tại, thì đó mình được cái định thứ nhất gọi là cái định ích dục. Và được cái định như vậy thì kết quả sau này tâm nhân cõi trời còn ở cõi cả dục giới gọi cái định ích dục. Và nếu mà mình tiến tu thêm từ cái đối ngũ dục mình không ham rồi mà mình còn ráng tập ngồi thiền nhập định, và khi ngồi thiền tâm mình cũng được định, được định, nhưng mà chưa có được cái vui, chưa có thành cái vui, chỉ được định yên lặng thôi mà chưa vui, thì cái đó gọi là định vị đáo địa, tức là chưa có lên được cái sơ thiền, mà được định mà nó chưa có lên vào cái bậc sơ thiền, cho nên gọi là vị đáo địa. Thì được cái định đó nếu mình chết thì được thân cõi trời cũng còn ở trong cõi dục giới. Nếu vậy nào tu khi ngồi thiền tâm mình được định, khi định rồi nó khó khăn cái vui thích đó thì gọi là cái triệu chứng của sơ thiền, chứng được quả sơ thiền. Và nếu mà nhân được sơ thiền rồi, tức là tâm mình không hỷ lạc đó, vui thích rồi, rồi mình bỏ, mình không có chấp cái hỷ lạc đó, mình tiến tu nữa để lên được định không hỷ lạc, tức là xin lên cả trời nhị thiền. Tức là ở trước đó, là do ly tâm mà hỷ lạc, ở trên này là định tâm hỷ lạc. Ly tâm nó tức là do mình lìa ngũ dục, yên định, nhưng mà cái yên định nó chưa lắm, nó chỉ là yên ổn thôi, rồi mình thấy vui thích vì đối ngũ dục nó không còn ràng buộc gì mình nữa hết, cho nên tâm hỷ lạc. Thì cái đó là cái chỗ của hàng sơ thiền chứng được. Còn khi mà mình ngồi thiền mình nhập định thì tâm khi định đó tự nó có cái vui thích, việc đó gọi là nhị thiền. Cái thiền đó là do cái định tâm định tâm thì nó khởi cái vui thích, đó là nhị thiền. Nhưng mà cái vui thích đó nó còn thô, cho nên tới cái thứ năm là định ly hỷ dị lạc, tức là mình trả cái hỷ lạc trước, mình nói là cái hỷ lạc mà còn thô mình không thích nữa, mình giữ tâm yên lặng lặng lại. Khi nó yên lặng tới cái chỗ mà nó không còn có cái vui thích nữa, mà nó có cái vui ngầm ngầm thứ gì, thì cái đó gọi là ly hỷ dị lạc. Để cái duyên mà nó hết cái dị màu ở trong. Rồi trước đây một đứa trẻ thường thấy cái duyên dị màu đó, mà còn có duyên là còn có khổ tương đối, cho nên cái duyên đó mình cứ bỏ luôn, thì gọi là cái định tả niệm thanh tịnh. Nó là tiến lên cái tứ thiền. Thì như vậy cái người tu thiền phải nhiều có những trạng thái mà vượt qua như vậy. Nếu mà những người tu theo cái pháp thiền của nhị thiền thì đều có trải qua những cái giai đoạn này hết. Trải qua đó thì biết, từng biết mình đã tới đâu, rồi mình xả nó để mình tiến lên, thì như vậy thì mình mới vượt. Còn nếu tới đó mình thích chân dữ dài thì nó kẹt, không có tiến nổi. Thành thử ở đây, dưới tôi mới đọc để giải thích dưới thêm. Người tu hành 10 định này rất cần pháp nhẫn để làm trợ hạnh, nghĩa là không bị 5 tầng pháp thân hương vị xúc giới ngữ dẫn dắt, vì tâm luôn luôn không động. Như thế bèn có người điều xả, xả là bỏ lìa, vì thân tự đầy đủ. Nếu như xả bỏ năm dục thôi, cái loài người là tài sắc trên thực thì mà được định ít dục đạm bạc, xả bỏ sự phiền động mà tiến lên định dự đáo, xả bỏ sở hữu cái cõi dục tiến lên cõi sơ thiền, để xả bỏ cõi sơ thiền tới chúng năm cõi nhị thiền. Cứ như thế bỏ nhanh chúng nhanh mà không chỉ thiết. Biểu hệ tổng đây là tinh tiến, tinh tinh có nghĩa tinh thuần nguyên nhất, có tiếng không thối. Ở trong này nói chuyện tu mà tiếng đẹp là do xả, có xả có tiếng. Tôi thí dụ như ở Thái Giang, thí dụ đi học ở ngoài đời, nếu là đi học tới khi đậu tới cảnh, nếu có người tới tiểu học đậu rồi tôi thỏa mãn một ngang đây, tôi biết chữ tôi hết chết rồi tôi không học nữa, thì người đó có tiếng được không? Đó gọi là trệ và không tiếng. Cho nên mình phải bỏ tiểu học không còn vốn lắm, phải học thêm. Để học lên tới hàng trung học để mới tốt. Nếu mà thi đậu rồi, nếu người nói bây giờ mình hết vốn, mình khó hơn hồi xưa, thỏa mãn ngang đó thì cũng bị dừng lại. Cho nên nhân đó mình cũng phải trả, mình thấy tới đây chưa hết vốn học nữa thì ráng học lên tới đệ nhị cấp. Nếu tới đệ nhị cấp mà mình cũng chưa hài lòng, mình bỏ, mình tiến nữa thì lần lần nó tới kỹ nhân, rồi lần lần nó tới tiến sĩ. Thì như vậy mình có xả bỏ thì mới có tiến lên. Còn nếu ngang đây mà mình thỏa mãn thì mất đẹp. Cho nên như vậy mình nói xả là tiến, có biết xả mới có tiến, chứ còn nếu không xả là không có tiến. Nếu là cách chặt ngang đó thì không bao giờ tiến lên được. Đó là quý vị thấy rõ ràng tâm cái tự tu này là gốc của mình biết dứt bỏ những cái gì mình đã được để tiến lên, thì lần lần nó sẽ tiến tới cái bậc chót là cái thành Phật.